Express.
Tình trạng đói ngủ ngày một gia tăng khiến người trẻ loay hoay đủ cách để ngon giấc.
Thường một ngày em sẽ ngủ chắc cũng có 2-3 tiếng. Xong rồi nhiều khi em thức gọi là overnight luôn. Thường em cũng lại lạm dụng thuốc ngủ.
Nói chung là mỗi tuần á, là mình phải đi tham vấn đều đặn.
Sài Gòn không ngủ và các bạn trẻ bây giờ cũng là không ngủ luôn á.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Lúc mà mình tiếp xúc với mạng xã hội nhiều á, thì mình thấy có nhiều người trẻ, người ta tài năng quá, người ta nổi bật quá, cái mình cũng bị áp lực đó, mình không được như họ, cứ chìm trong cảm xúc tiêu cực đó thôi. Cũng kéo dài hơn 7 tháng.
Hơn nửa năm nay, Tấn Khang 22 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể chợp mắt từ 3 giờ sáng trở đi sau thời gian dài bị đè nặng bởi áp lực đồng trang lứa. Thiếu ngủ khiến Khang ngày một cáu gắt và mệt mỏi. Để cứu giấc ngủ, Khang bắt đầu tìm đến hoạt động thể chất theo lời mách nước từ bạn bè.
Chạy bộ như là cách để giải tỏa stress, hoặc là đi dạo phố nè. Khi mình lên mạng xã hội, mình có thể tìm những cái kênh, những cái speak rồi truyền cảm hứng cho mình vlog vậy. Vlog mà cả cái tinh thần lẫn cái trí tuệ của mình nó tốt hơn đó, thì mình làm thôi.
Không thấy cải thiện, bất lực, Khang nhiều lần bật khóc giữa đêm vì khó ngủ, thậm chí tự làm đau chính mình vì cùng quẫn về mặt cảm xúc lẫn suy kiệt về thể chất. Khang buộc phải chi hàng chục triệu đồng để tham gia liệu trình thôi miên giúp dễ ngủ.
Mấy ngày đó em lúc nào em khóc cũng nhiều nữa. Đó kiểu em nằm, em gặm nhắm cái suy nghĩ đó ngày qua ngày thôi. Những gì trong quá khứ em đã trải qua trước đó về chuyện tình cảm và những về cái thất bại em vừa mắc trước đó nữa. Cũng nó như tảng đá đè nặng lên mình vậy, không biết tìm ai để chia sẻ. Xong rồi tiện chịu nó, em quyết định làm cái gì để giải tỏa mình thôi. Họ phải chọn cách mà gọi làm đau thể xác đó để làm kiểu như là để lấp đi cái cơn đau tinh thần của mình đó. Mình cứ stress dai dẳng đó, xong nó cứ tích tụ lâu dần vậy đó. Em nghĩ là không được rồi, mình phải tìm xem đó là mình có mắc cái bệnh gì về tâm lý không đó. Thì em mới quyết định đi tham vấn. Em được chẩn đoán là mắc rối loạn lo âu, triệu chứng của trầm cảm á chị. Nói chung là mỗi tuần á là mình phải đi tham vấn đều đặn, rồi mình lại kê một toa thuốc mới nữa. Thì cái chị tâm lý nó rất là đắt đỏ rồi, không phải ai cũng có thể kiểu như gọi là cắn đáng được. Em dùng được hơn một tháng.
Tương tự Khang, Gia Hân, 17 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang loay hoay tìm cách đi vào giấc ngủ hàng đêm. Hân nói bản thân phải sử dụng liên tục thuốc an thần mới có thể chợp mắt từ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày.
Thường một ngày em sẽ ngủ chắc cũng có 2-3 tiếng rồi. Và xong rồi nhiều khi em thức gọi là overnight luôn. Sáng em dậy em đi thi, đi học luôn. Coi như là đêm đó không ngủ. Nó thật sự rất là đau đầu. Và khi mà bản thân em không có đủ tỉnh táo để mà đối diện với lại bài tập, bài học, kiến thức mới, thì em lại gọi là lạm dụng cà phê. Hoặc là khi mình thức dậy chị là dễ dẫn đến mất ngủ. Cái giấc ngủ nó sẽ không có được cải thiện. Nên là thường em cũng lại lạm dụng một là thuốc ngủ, hai là chất kiểu mấy cái thuốc an thần nửa viên hoặc là một viên tùy vào hôm, cũng khó để mà dừng lại.
Tuy nhiên, lạm dụng thuốc ngủ thời gian dài khiến cơ thể Hân xuất hiện hàng loạt dấu hiệu suy nhược như rụng tóc, đau đầu, chóng mặt, tăng huyết áp. Hân nói bản thân vẫn tiếp tục loay hoay tìm đủ cách để xoay sở.
Lạm dụng thuốc ngủ, lúc mà em gội đầu là em cảm nhận là tóc của em nó rụng nhiều hơn trước. Và lúc thời điểm đó, đúng rồi, em cũng có tụt cân nữa chị. Nhìn mặt nó kiểu nó ốm hơn, nhìn cơ thể kiểu nó trơ xương hơn. Nhìn lúc đó rất là bản thân mình cũng thấy tội nghiệp bản thân. Thì em sẽ gọi là healthy hơn, ví dụ như là đọc sách, là tập thể dục, tập yoga, thiền. Thì em thấy hai cái bộ môn này nó khá là phù hợp với em.
Theo nghiên cứu thị trường Wakefield Research khảo sát tại 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam, mỗi năm có khoảng 3.000 bệnh nhân điều trị rối loạn giấc ngủ, trong đó người trẻ mất ngủ chiếm tới 30%, số lượng tăng lên trong những năm gần đây. Còn khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, từng thống kê tiếp nhận 13.000 bệnh nhân tới khám và điều trị mất ngủ, 25% là người trẻ từ 17 đến 30 tuổi. Trong khi đó, theo thạc sĩ, tiến sĩ tâm lý học Võ Minh Thành, khoa tâm lý học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng đói ngủ đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt.
Cái bệnh này hồi xưa thì nó là bệnh của người già, đó là thiếu ngủ, đói ngủ. Nhưng mà thực tế trong những năm gần đây, trong quá trình làm việc với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên, phải nói là rất là phổ biến luôn á. Bây giờ em thấy là các bạn lên lớp trong cái tình trạng là thiếu ngủ, thì mới hỏi là tối là không có ngủ được, và đa số là thức khuya, là nó chiếm khoảng gần 45%, tức là các bạn không ngủ đủ 8 tiếng, 60% là trả lời ngủ sâu 11-12 giờ. Chính xác là trẻ hóa, thậm chí nhiều bé nhỏ nhà mình bây giờ biểu ngủ 9 giờ cũng rất là khó luôn, không thấy không? Có nhiều bạn á là muốn ngủ luôn nha, nhưng mà vẫn không ngủ được. Rồi rất là khó trong cái việc đi vào giấc ngủ. Vô phòng nằm rồi, nhưng mà bắt đầu nằm suy nghĩ, rồi làm gì đó không biết, cứ trằn trọc, cứ suy nghĩ lung tung chập chờn, phải có 1-2 tiếng sau mới ngủ được.
Overthinking cũng là lý do khiến người trẻ nhiều đêm thức trắng.
thì là lúc đó em đã overthinking rồi, em thấy bất mãn với bạn bè, môi trường sống, nói chung là em còn bất mãn với những người xung quanh nữa. Đó, trong một người bạn của em không phải ai cũng vô vô tư không lo nghĩ gì, thì cũng có những người như em 4 trên 10 đi, ví dụ như là từ một cái tin nhắn đi mà đối phương á, kiểu như mình cảm thấy người ta hời hợt đó, là mình sẽ suy diễn là không biết là hôm nay người đó sao, người đó không biết mình có làm gì để người đó phật lòng hay là làm gì người đó không hài lòng đấy, người ta nhắn tin hời hợt với mình không, cũng như nghi ngờ về cái kỹ năng như chị nói, kỹ năng giao tiếp rồi kỹ năng chuyên môn gì đó, tại vì cũng bị nghi ngờ về mình ấy. Như người ta gọi là đa sầu đa cảm á chị.
Còn với Hân, ám ảnh bởi áp lực thành công, Hân không dám nghỉ ngơi vì sợ thua kém.
Khi mà em thấy bạn bè của em vẫn còn thức và họ nhắn tin hỏi bài mình vào những cái lúc mà 2-3 giờ sáng luôn chị, xong rồi lúc đó em cảm thấy bạn bè mình như vậy mà trong khi đó mình lại nghỉ ngơi, thì lúc đó nó cũng cũng hơi buồn, bởi vì là người ta cũng cùng một quỹ thời gian với mình nhưng mà người ta có thể làm nhiều hơn, còn mình thì lại có phần hơi kiểu lười biếng và chưa đủ nỗ lực, là kiểu stress quá xong rồi ám ảnh những cái thành tích của người khác, xong rồi áp lực buộc mình là phải chạy theo người khác. Thế là em lại ép bản thân đó là phải học nhiều hơn.
Còn theo thạc sĩ, tiến sĩ tâm lý học Võ Minh Thành, hành vi lướt mạng xã hội xuyên đêm là tác nhân dẫn tới mất ngủ ở người trẻ.
Kiểu là bắt trend rồi đó, rất sợ gọi là bị bỏ quên, buộc chúng ta phải tham gia các nền tảng mạng xã hội, nhưng mà các bạn lại không có nhiều thời gian ban ngày học tập làm việc rồi thì chỉ có thời gian ban đêm. Có nhiều người ta đề cập không hiểu tại sao mà lại bán hàng livestream bây giờ toàn là ban đêm không à, cái giờ vàng giảm giá đó cũng là 0 giờ săn cả đêm. Rồi một cái mà hot nữa nè, đối với những bạn trẻ mà học sinh sinh viên, có nhiều trường là đăng ký gọi là cái môn học á thì cũng đăng ký các bạn phải thức nguyên đêm để dành nhau cái lớp xin đăng ký, tối là cứ nằm gà chơi thư giãn thoải mái 9-10 giờ, 11-12 giờ lúc đó thì yên tĩnh, lúc đó mới tập trung được, sau đó là làm việc khuya rồi kéo dài rồi xong rồi sáng mai lại không có sức. Tức là nhiều bạn xuân tư quanh biết là chạy deadline mà 1-2 giờ sáng, thấy trong những cái group chat, những group làm việc nó vẫn còn nhắn tin, nó vẫn còn làm việc. Rồi một số người là lạm dụng chất kích thích, ví dụ như trà cà phê hay là thậm chí là thuốc lá.
Theo ông Thành, đói ngủ kéo dài đang khiến không ít người trẻ đối diện loạt tác hại về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, trong đó nặng nhất là trầm cảm, rối loạn giấc ngủ mãn tính.
Cứ thức khuya, rõ ràng đây là mình một trong những hành vi gọi là tự hủy hoại bản thân luôn á, tại vì nó có những hậu quả mà nó không đến trước mắt, nó sẽ không thấy liền đâu, nhưng mà ở tuổi này nè, đặc biệt là tuổi trung niên, nó bắt đầu cảm nhận là bắt đầu lão hóa sớm nè, nó là đau đầu nè, chóng mặt nè, hay quên nè, và càng đi vào cái lớn tuổi chút xíu thì cái dấu hiệu bắt đầu nó suy nhược rất là nhiều, không có đủ năng lượng để làm việc nè, mất tập trung, rồi bắt nặng hơn nữa là nó sẽ có những nguy cơ giống như rối loạn tâm thần, thì dẫn tới có mức là trầm cảm luôn, là mình muốn thu mình lại nè, mình muốn không có muốn làm việc nữa, mất động lực luôn.
Để gỡ khó cho người trẻ, chuyên gia tâm lý Võ Minh Thành cho rằng kỹ năng sắp xếp thời gian biểu khoa học sẽ là chìa khóa vàng lúc này.
Cái quan trọng nhất là các bạn phải tìm được cái nguyên nhân sâu xa của mình, vì mỗi người mất ngủ là sẽ có những cái nguyên nhân khác nhau, mình sẽ phân tích kỹ mình đang bị quá tải là gì. Có thể mình tải nhiều quá, một lúc mình làm việc nhiều quá, vừa học vừa làm vừa tham gia những cái hoạt động, những cái công tác ở ngoài nữa, ví dụ như vậy, ai cũng có 3-4 việc thì bây giờ mình phải làm sao coi cái tập trung cái việc nào quan trọng nhất mà vừa sức. Rõ ràng mình biết cái gì quá cũng không tốt, để bạn nếu mà bạn muốn tiếp thu bạn yên tĩnh á thì có thể điều chỉnh cái giờ dậy của mình, tức là dậy sớm hơn một chút. Thường hồi xưa mình dậy là khoảng 5-6 giờ á, 4-5 giờ là thời gian mình có thể tập trung, với nhiều bạn dậy ôn bài rất là tốt, thì đó là cái cách mình điều chỉnh ha. Mình không có lấy lý do kiểu như là mình tập trung được vào đêm muộn thôi, lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ thành cái gọi là kỹ năng. Đó là cái tập thói quen nha, nó phải ngủ trước 12 giờ hay trước 11 giờ là đẹp, thậm chí là nhờ cái người kiểm tra giám sát người thân của mình để làm sao dậy được đúng giờ, ít nhất kéo dài trong khoảng 1 tháng đi.
Riêng với nhóm người trẻ có dấu hiệu bệnh lý, giải pháp an toàn vẫn là tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia, bác sĩ để được điều trị kịp thời.
Có những trường hợp anh tư vấn là nó là dạ em biết là em cũng điều chỉnh được thời gian rồi, em điều chỉnh được công việc rồi, nhưng mà khi bước vào giấc ngủ em vẫn không ngủ được, em cứ trằn trọc hoài. Thì cái trường hợp này mình nói là rối loạn giấc ngủ đó. Đối với những bạn mà mất ngủ kéo dài ít nhất 1-2 tháng mà không thể nào ngủ ngon được thì chắc chắn những bạn đó phải đi thăm khám để có những cái điều trị phù hợp từ chuyên gia. Đầu tiên là kiểm tra về thần kinh trước, là bên bác sĩ bình thường, sau đó đi những cái chuyên viên tâm lý, những chuyên gia hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ thêm về mặt tâm lý, rồi sau đó mới có những cái lộ trình can thiệp phù hợp.
Gần đây, sau thời gian kiên trì tham vấn, điều trị, sức khỏe tinh thần Khang bắt đầu cải thiện, giấc ngủ từ đó cũng ngày một ổn định.
Em dùng được hơn 1 tháng, em thấy mình cũng đỡ rồi, thì em cũng nói chung là em cũng dừng hẳn, trộm vía là cái tình hình bây giờ nó cũng đang vào cái guồng quay ổn hơn rồi. Em bây giờ nha là em cũng sắp đi thực tập rồi đó, em có việc để làm rồi, em có cách để lấp đầy cái khoảng thời gian rảnh của mình hơn một xíu rồi. Ví dụ như hồi đó em cũng đặt là mình phải gọi là cá nhân xuất sắc trong cái lĩnh vực nghề nghiệp của mình, trước 30 tuổi mình phải kiếm được lương có 20-30 gì đó chẳng hạn. Bây giờ thì em cũng không còn đặt những mục tiêu xa vời như vậy nữa. Xuôi theo tự nhiên thôi, mình cứ tới đâu hay tới đó thôi, chứ mình đặt mục tiêu xa quá rồi mình cũng lại tự áp lực cho mình nữa.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.